寂寞来往追，爱咋地忙跳暗回，该了没多光空战送泪疼疼满暗定泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề。
Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 24 tháng 10 năm 2020, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương ơi, thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú. Chú đi bầu chưa?
Chưa hỏi thăm sức khỏe tôi đã hỏi đi bầu chưa?
Dạ.
Tôi
câu này bây giờ quan trọng lắm chú.
Cảm ơn cô. Để trả lời cô, tôi trả lời ngay là tôi đi bầu rồi. Đi bầu rồi và tôi đi bầu cho ông trùm. Ông Donald Trump. Tuần trước tôi nói chuyện với nhà báo nổi tiếng tại Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Minh Tự có hỏi tôi là tôi bầu cho ai?
Yeah.
Tôi tuyên bố rõ ràng cho cả thế giới, cộng đồng thế giới và cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ này đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây từ dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ biết rằng là người Việt Nam và nhất là người Công giáo, chúng ta phải bầu cho ông Donald Trump, người tốt, người có lòng tốt với dân tộc, người có lòng tốt với cái tín ngưỡng, cái niềm tin của mình, đúng với cái đồng tiền của Hoa Kỳ là Chúa là nơi chúng tôi cậy trông, và ông đã tuyên xưng Chúa trước mặt thiên hạ và tuyên xưng nước Hoa Kỳ trước mặt mọi người, không sợ. Tôi cổ võ, tôi bầu cho ông Trump là vì ông không phải là một người giết người mà một người bảo vệ cuộc sống của con người. Tôi không bầu cho ông Biden là vì ông ta là một người giết người, và đảng Dân Chủ là một đảng giết người, cổ võ cho giết đứa hài nhi 7 tháng tuổi, kéo nó ra khỏi bụng một người đàn bà, không được. Và nhất là đặc biệt là hôm nay nữa là có cho chương trình cổ võ cho ông Trump tại chùa Đạo Quang, người thầy rất là thân mến của tôi, Hòa thượng Thích Tịnh Đức, người nói với tôi là Jesus Maria, tôi chào anh, con gửi lời chào đến thầy nếu thầy đang nghe con. Thưa cô Nam Phương, lại một tuần nữa qua đi, lại một tuần nữa được sống thưa cô. Còn sống ta xua đi lo lắng, nghi ngờ và sợ hãi. Còn sống để yêu và cười và cho đi. Cuộc sống cho tôi được có một cơ hội để làm lại một lần nữa, sửa chữa những sai lầm. Cuộc sống cho tôi một cơ hội để cầu nguyện cho hạnh phúc gia đình, cho hòa bình và cho tự do của dân tộc Việt Nam. Người khách mời chắc cũng có một tâm tình này với tôi. Ông được sống, ông để yêu và cười và cho đi. Chắc là ông đang mỉm cười khi tôi nói như vậy. Từ Đài Sài Gòn, Dallas 1600, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Và chắc chắn ông cũng có một tâm tình với tôi là bầu cho ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Xin gửi lời chào đến tiến sĩ Mạc Văn Trang. Thưa tiến sĩ, nghe được tôi ạ?
Có nghe được rồi.
Có nghe được rồi. Tôi nói với ông là tiến sĩ cũng như tôi là chúng ta còn sống để yêu và cười và cho đi. Tôi biết là ông đang yêu, tôi sẽ nói tại sao ông đang yêu. Hiện tại tiến sĩ đang ở đâu? Ở Hà Nội Thăng Long hay ở Sài Gòn? Đẹp lắm, Sài Gòn ơi của tôi, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang.
Hai vợ chồng tôi đang ở trong Sài Gòn.
Nghe vui quá, hai vợ chồng tôi. Hai vợ chồng tôi. Từ lúc mà có hai vợ chồng tôi đến bây giờ đã được mấy tháng. Tôi đã chúc mừng ông hôm nào trên Facebook của người bạn thân mến của tôi. Và hôm nay tôi chúc mừng cho tình yêu của ông và chị Kim Chi, người bạn rất là thân mến của chương trình Từ Cách Đồng Mây này. Và thân mến hơn nữa là người đã từ chối cái bằng gì đó, cái giấy khen nghệ sĩ ưu tú của cựu tổ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tiến sĩ vào.
Không phải.
Sao?
Không phải. Nghệ sĩ ưu tú là do cái ngành nghề người ta bầu lên, thì đó là cái vinh dự của cái ngành, cái nghề. Thế còn ông Nguyễn Tấn Dũng là tặng cái bằng khen. Cái bằng khen của thủ tướng. Thế thì bà ấy không nhận. Bà ấy nói là tôi không muốn trong nhà có cái bằng khen có chữ ký của cái người mà phá hoại đất nước.
Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, cách đây một thời gian tôi có một người bạn vong linh trọng kính lắm. Có thể ông nghe, có thể ông không nghe. Cụ có cái tên là Hà Thượng Nhân. chuyên phụ trách mục đàn ngang cung. Đàn ngang cung người giỏi lắm. Cùng bạn với lại những đời hoa sim đấy. Những đời hoa sim đấy. Lúc tôi đi sang Cali mừng Thượng Thọ, ông ấy tôi hỏi là 90 tuổi còn yêu không? 90 tuổi còn yêu. Tiến sĩ biết là ông ấy trả lời như tôi thế này này. Khi nào trái tim còn lúc lắc là mình còn yêu mà. Tôi biết là tiến sĩ chưa đến 90 tuổi,
đúng
nhưng mà
quá.
Dạ. Có đúng không? Có đúng không?
Đúng quá.
Đúng quá.
Đúng quá.
Đúng quá.
Còn sống thì còn yêu.
Còn sống còn yêu. Tôi chúc mừng một lần nữa cho tiến sĩ và người bạn Nguyễn Kim Chi thân mến của tôi. Hiện tại tiến sĩ đang ở Sài Gòn như ông nói. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, có cái gì khác biệt giữa hai thành phố bên này bên kia, Hà Nội, Sài Gòn, hai đầu. Có cái gì ông vào Sài Gòn ông cảm thấy cái gì thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Và Sài Gòn thì thứ nhất là thời tiết ở trong này nó thuận hòa hơn, nó ôn hòa hơn. Ngoài Hà Nội nó hay thay đổi và lúc nóng được khi nóng quá và lại rét thì rét quá. Cho nên là như những người mà có bệnh phổi, bệnh xương khớp, huyết áp là dễ hay gặp khó khăn. Thế nhưng mà Sài Gòn thì ổn định hơn, thời tiết rất là ổn định. Rất là tốt, với tôi thấy rất là hợp với sức khỏe của mình. Cái thứ hai là cái cuộc sống trong Sài Gòn thì nó sôi động hơn, các cái dịch vụ tốt hơn, mà bạn bè anh em cũng rất là cởi mở, rất là thân tình, sống rất là vui.
Người miền Nam như vậy đó, thưa tiến sĩ. Từ Bến Hải cho đến mũi Cà Mau ngày xưa ở một nửa phần của trái đất, người miền Nam sống như vậy đấy. Tôi là người Bắc Kỳ, sinh ở Nam Định, ông biết mà. Ông có một người bạn rất là thân mến với ông mà cũng rất là thân mến với tôi, người bạn vong niên cũng như ông vậy. Thầy Phạm Toàn, ông nhớ thầy Phạm Toàn không?
Ôi, Phạm Toàn đối với tôi là người anh, người bạn, người thầy rất là thân thiết. Tôi từ khi ông ấy mất đến nay thì tôi đã viết rất nhiều bài, khoảng độ 5-6 bài về Phạm Toàn và về cánh buồm. Tôi vừa viết một bài là sách cánh buồm không có liên quan gì đến sách cánh diều của giáo sư Nguyễn Minh Thuyết. Cánh buồm là của Phạm Toàn, đã viết và dạy, vừa dạy vừa viết 10 năm rồi, từ 2009.
Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, tôi không biết sau ngày nói, mình cứ nói đi, mỗi lần nói vậy trái tim tôi nó nhức nhối lắm. Sau ngày giải phóng, Phạm Toàn vào Sài Gòn, tôi với thầy Phạm Toàn có một cái điều vui như thế này, ông ấy nói với tôi là: tớ gọi với cậu là toa ngoa nó không có hay, mày tao đi, mày tao cho nó vui. Tao vào Sài Gòn có một cái điều làm mắt tao nó sáng lên, tức là sách ở đâu cũng có cả, không có ở miền Bắc. Tao vào Sài Gòn, tao khênh về, tao khênh về được một tủ sách ở miền Nam. Sách làm cho con người, trí khôn con người nó giỏi ra đó, thưa tiến sĩ. Tiến sĩ ngày xưa, tiến sĩ đi dạy học, tiến sĩ phải đọc nhiều lắm, tiến sĩ phải học nhiều lắm. Tôi có học tiến sĩ chăng nữa, tôi cũng sẽ đọc nhiều lắm, và tôi cũng đã đọc nhiều để tôi được thưa chuyện với tiến sĩ. Nhưng mà có điều quan trọng nhất, thực sự con người biết yêu thương ấy, biết yêu thương như tiến sĩ ấy. Tôi biết ông yêu vợ ông lắm, tôi biết ông yêu cái ngành nghề giáo dục của ông lắm, tôi biết ông yêu quê hương, ông yêu Sài Gòn của tôi lắm. Ông càng cho nhiều, ông càng được nhiều. Qua hành trình của cuộc đời của tiến sĩ, qua hành trình của nữ nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kim Chi, bạn của tôi, chúng ta học được một điều là hãy lấy yêu thương cho tất cả mọi người xung quanh mình, tận tình giúp đỡ mọi người xung quanh mình. Nơi nào không có yêu thương, nơi đó là địa ngục, nơi đó là địa ngục. Tôi nhắc đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, 45 năm trước, và đến bây giờ ông đang ở, ông thấy Sài Gòn chắc chắn là một thành phố xác người ngập lụt, một thành phố không có tình yêu con người, chỉ có những người bạn thân mến, không có tình yêu. Nơi đó là một nơi địa ngục. Nơi đó có hạnh phúc không? Có không? Hỏi là trả lời thưa tiến sĩ. Những điều tôi suy nghĩ như vậy có đúng không thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Anh phải phân biệt hai điều. Điều thứ nhất là những cái gì chính quyền làm với dân thì có nhiều chuyện nó bức bối, nó đàn áp, nó khủng bố. Thế nhưng mà ngược lại, cái sức sống của nhân dân ấy, sức sống của cái dân tộc này, cái sức sống của nhân dân này cho người ta mất đi cái bản chất truyền thống tốt đẹp của dân tộc đâu. Tôi vào đấy, tôi đi chợ, tôi gặp những cái người buôn bán, tôi ngồi xe ôm, gặp những anh xe ôm, tôi ngồi ở quán ăn của những cái quán ăn vỉa hè, ở đâu tôi cũng thấy được những cái tình cảm của những cái người lao động dân mình rất là tử tế. Và anh thấy đấy, cái trận lụt vừa qua ở miền Trung ấy, trong khi chính phủ thì còn đại hội, rồi còn kỷ niệm ngày 20 tháng 10 phụ nữ, dình ca hát mừng đại hội, dình lang, thì trong khi đó nhân dân đã tự động họ góp tiền, góp của, góp mì, góp quần áo, phương tiện để đem ra miền Trung. Riêng cái cô Thủy Tiên kêu gọi mà đã có trong có một tuần mà được hơn 100 tỷ để đi cứu trợ miền Trung. Có quan chức nào đủ uy tín để cái người dân người ta mà kêu gọi để dân người ta nộp phải không? Không có. Đó, cái điều đó chứng tỏ đây. Đừng lẫn lộn cái hành động của chính quyền, cái bản chất của chính quyền, của chế độ với lại cái tấm lòng của người dân, cái truyền thống của người dân mình. Đấy. Tôi rất là thấu hiểu cái truyền thống của dân ta, cái lòng yêu nước của dân ta, cái tình đồng bào, nghĩa đồng bào. Đấy. Cái đó nó sâu sắc và nó ăn đậm vào trong máu của người Việt Nam rồi. Không chỉ ở trong nước mình, mà đừng ngờ người Việt Nam mình đi sang Mỹ, đi đâu cũng luôn luôn hướng về đất mẹ, luôn luôn hướng về đồng bào của mình, chia sẻ mọi cái vui buồn, mọi cái hoạn nạn cùng với đồng bào. Cái đó là một cái chúng ta tin tưởng về nhân dân, chính là cái điều đó.
Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, tôi có một bài hát tôi viết mà tôi đã dùng thơ của Đức Cô Hồng Y Nguyễn Văn Quân Thuận cho tôi. Bài thơ của ngài là Con Có Một Tổ Quốc, và bài nhạc của tôi đề ra là Tôi Có Một Tổ Quốc. Trong đó có câu là đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Tôi phục vụ hết tâm hồn, tôi bảo vệ bằng xương máu quê hương yêu quý ngàn đời Việt Nam mãi trong tôi. 2/3 cuộc đời của tôi ở ngoại quốc, nhưng ông nghe với tôi là tôi đang nói tiếng Việt Nam với giáo sư tiến sĩ đấy. Tôi đang nói tiếng lòng của tôi, như ông nói là người ở trong nước hay người ở ngoài cũng y như vậy. Ông nếu còn Phạm Toàn, ông hỏi Phạm Toàn có phải như vậy không? Tôi ca tụng Phạm Toàn, tôi ca tụng cánh buồm. Tôi chả bao giờ tôi nghe thấy ai nói đến cánh diều cả. Người ta có nói đến cái cánh máy bay của tôi chứ ai nói cánh diều đâu. Nhưng mà cái điều mà tiến sĩ tôi đang hỏi thì tiến sĩ đã nói rồi. cái cô ca sĩ thân mến nào đó, Thủy Tiên, Thủy Chúa gì đó, trong một tuần lễ
ca sĩ Thủy Tiên,
ca sĩ Thủy Tiên
cầu thủ nổi tiếng Nguyễn Cung Vinh.
Tôi từng nghe tên cô ta, tôi chưa được nghe cô ta hát nữa. Tôi thích hát nữa mà tôi chưa nghe, mà tôi sẽ nghe Thủy Tiên hát quay không. Nhưng mà cái điều hay ấy, ông đã nói dùm là tại sao một người dân thường như vậy đấy, đồng ý là cô ta là một ca sĩ nhưng mà cô ta cũng là một người dân thường, dân Việt Nam thôi, mở miệng ca ngợi, mở miệng dân tộc, mở miệng giúp những người mà có hàng trăm tỷ, tại sao những quan chức có, nó có hàng tỷ Việt Nam, nó có hàng triệu đô la, tại sao Nguyễn Phú Trọng mà Nguyễn Thanh Giang ngày xưa là bạn của tiến sĩ nói là Nguyễn Phú Trọng lú, tại sao không bỏ tiền của đảng ra mà đi kêu gọi những người khúc ruột ngàn dặm, ngày xưa họ bảo chúng tôi là ngụy, mà thưa tiến sĩ, ngụy sao được. Người miền Nam, Nguyễn Kim Chi đã sang bên này rồi mà biết mà. Hãnh diện về người Việt Nam lắm. Chúng tôi hãnh diện là người Việt Nam lắm. Ngày xưa chúng tôi đi bên này họ nghĩ là, hay chúng tôi nghĩ là, tôi nghĩ nhưng mà nó khác cái điều tôi nghĩ. Tôi cứ nghĩ là vẫn nghĩ nước Việt còn, tiếng nước ta còn, người Việt Nam ta còn, nước Việt Nam ta còn. Đâu có nghĩ là bây giờ chúng tôi có cả đài truyền hình, tất cả mọi thứ ở trên hành tinh trái đất này, tại Hoa Kỳ này, người Việt Nam chúng tôi đang làm và chương trình này đang được phát thanh đi cả thế giới. Oai không ông? Oai chứ, người Việt Nam mình oai chứ. Ông hãnh diện chứ. Ông cũng hãnh diện có những người đàn em như tôi vậy. Hãnh diện có những người đàn em tôi vẫn giữ tiếng Việt Nam. Thôi ông cứ nhắc đến cái chuyện mà hơn nữa. Nhưng ông đề cập đến cái chuyện người ta thế này, người ta thế kia, bên Hoa Kỳ chúng tôi đang còn mấy ngày nữa thôi thưa tiến sĩ, sẽ có cuộc bầu cử tổng thống. Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ có một cuộc bầu cử đặc biệt như thế này. Chưa bao giờ có một người tổng thống nào đương nhiệm đặc biệt như ông Donald Trump này. Và bên tiến sĩ ông năm nay ông trọng tuổi rồi, ông cũng đã trải qua, ông cũng đã biết những cái điều, và ông học lại những đại hội đảng lần này lần kia, đâu có phải là bầu đâu, có phải bầu không, bầu không thưa tiến sĩ Mạc Văn Tráng, có phải đảng họ bầu không?
tôi thấy từ tôi bắt đầu là học nghị quyết đảng từ nghị quyết đại hội lần thứ 3 1960-61 gì đấy, cho đến nay, tức là lần thứ 13, tức là 10 đại hội. Mình vừa được chứng kiến 10 cái đại hội rồi. Thế nhưng mà thật ra tôi thấy cái đại hội lần này đấy, nó lại mất dân chủ hơn nhiều, từ nơi này nơi kia. Đấy, điều lên điều xuống, trong người muốn ai làm bí thư của tỉnh nào thì ở trên ấy, điều về đấy. Và áp đặt cho cái đại hội đấy phải bầu mà toàn trúng 100% hết. Cái ông Nguyễn Văn Bên à, đang ở Hà Nội, đang làm tránh văn phòng thì Hà Nội thì điều mà làm bí thư thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện kia là nhảy dù đâu xuống thì cũng 100% phiếu. Rồi nghĩa là cái điều lung tung cả. Cái như ngày vua, như vua ngày xưa mà điều các quan đi về đâu thì về đấy. Thì nó cũng... Thì là thế là rất là đặc biệt. Ở Trung ương đại hội bầu đối 200 ủy viên Trung ương thì phải duyệt trước, duyệt từ đại hội nghị thứ 13, 14 và có thể ở thứ 15 nữa. Tức là cái bộ chính trị rồi cái khoảng, nếu bầu 200 thì đưa ra 230 chẳng hạn, 220. Và thậm chí rất hay là cái số mà ủy viên Trung ương dự khuyết ấy, cũng phải được duyệt trước. Thông thường trước đây thì người ta cứ bầu lấy 200 chẳng hạn, thì những cái người 201 đến 210 số phiếu thì người ta lấy để dự quyết. Nhưng bây giờ thì cái dự quyết thì bầu riêng và để cũng được duyệt danh sách trước. Cho nên tôi thấy cái kỳ này hơi lạ.
Đêm hôm qua, sau khi tôi thưa chuyện với tiến sĩ, mời tiến sĩ lên mây ngày hôm nay, tiến sĩ bà nói, Minh mời anh lên mây kìa. Tôi nhận được một cái tin, ông biết là tôi có cũng có nhiều cái mối quan hệ ở Việt Nam lắm. Cái danh sách, cái dưới danh sách cuối cùng ấy, mà đêm qua tôi nhận được ấy, là Tổng Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Trương Thị Mai. Trần Quốc Vượng nghe đâu cũng 60 mấy rồi, nhưng mà Nguyễn Phú Trọng anh ta già quá rồi, anh ta hơn tôi một tuổi, anh ta già quá rồi. Tại sao anh ta tham chức vậy? Anh ta làm bao nhiêu nhiệm kỳ rồi cơ mà. Tại sao anh ta tham chức vậy, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Sự thật ra thì cái cái nhân sự tứ trụ Việt Nam tứ trụ, thì tôi nghĩ là cho đến nay nó vẫn chưa xác định được đâu. Bởi vì giữa các phe phái, giữa các thế lực, ngay giữa các cá nhân vẫn còn nhiều cái giằng co với nhau, còn cân nhắc với nhau. Cho nên tôi biết nói là đại hội, để tiến đến đại hội còn phải có mấy lần họp trung ương nữa. Trung ương 13 thì vẫn chưa xong. Có khi trung ương 14, có khi trung ương 15. Rồi thì trước khi vào đại hội có khi lại còn họp chủ bị. Cho nên là tôi nghĩ là cái chuyện, như hiện nay thì đưa nhiều cái dự báo như thế, nhưng mà tôi tin là chưa chắc đâu, vẫn còn. Thế còn ông Trọng, thực ra thì tôi nghĩ có, ông có thể là ông ấy không muốn làm nữa, có khi cũng không được. Bởi vì giữa thế lực mà giằng co nhau, không ai chịu ai, thì cuối cùng là người ta yêu cầu ông Trọng làm tiếp chẳng hạn một thời gian. Cái tổ chức, cái nhân sự trong đảng nó bày đặt ra nó rất là kỳ lạ. Cái bầu bán ấy chỉ là hình thức thôi, còn chủ yếu là đấu tranh nhau, giằng co nhau, sắp xếp nhau. Nào là phải có miền Bắc, miền Trung, miền Nam, phải có nam, có nữ, phải có già, có trẻ hơn, phải cái nhiều cái rất lạ, chứ không có thể bầu cử tự do đâu.
Hình như phe miền Nam đang thắng đấy. Hình như phe miền Nam đang thắng đấy.
Chưa biết thế nào.
Ông Hồ, hôm qua tiến sĩ có thể tiến sĩ không theo dõi, nhưng hôm qua có một sĩ quan cao cấp của công an mà tôi vẫn thường liên lạc, ông ấy nói với tôi là có một điều rất lạ ở Việt Nam, chưa có bao giờ cơ quan truyền hình của Việt Nam cho trực tiếp truyền thanh truyền hình một buổi tranh luận, một buổi tranh cãi giữa hai ứng cử viên tại Hoa Kỳ. Ấy thế mà đêm hôm tối hôm thứ năm chỉ đó 8 giờ tối bên này có cuộc tranh luận giữa hai ông lần chót ông Biden và ông Donald Trump. Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh đã cho trực tiếp một tiếng đồng hồ cái điều này. Điều này ai
tôi không xem.
Tôi có cái người mà cho tôi tin đó, họ thâu được ở từ đài VV, VTV của Việt Nam, tôi sẽ gửi cho tiến sĩ. Nhưng cái câu hỏi của tôi ấy, tôi đặt với tiến sĩ là ai ra lệnh cho Trần Bình Minh quay cái trực tiếp truyền hình cái buổi nói chuyện tranh luận này, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, phải có người ra lệnh chứ.
Tôi tin là bên khoa giáo. Khoa giáo họ quan tâm chuyện này, bởi vì chưa có bao giờ bầu tổng thống ở Mỹ mà người Việt Nam lại quan tâm như lần này. Đặc biệt là nó thành ra hai phe, một phe ủng hộ Donald Trump và một phe ủng hộ Biden, dân chủ. Thế nhưng mà cái phe mà ủng hộ, mà hai phe đối đầu nhau kinh ghê lắm, mà sát nhau nữa đấy. Thế nhưng mà tôi thấy là theo tôi theo dõi thì đa số người Việt là ủng hộ ông Donald Trump. Bởi vì là cái người Việt mình thì cái nội bộ nước Mỹ họ cũng không đi sâu vào, nhưng họ thấy Donald Trump là cái người mà đánh Trung Cộng, từ đánh cái Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách rất là quyết liệt, từ kinh tế rồi sang đến chính trị, sang đến những vấn đề về không chỉ thương mại, sang đến vấn đề khoa học kỹ thuật, và đặc biệt là vấn đề Biển Đông. Cái thái độ của Mỹ dưới cái triều đại của ông Trump này đối với Trung Cộng rất là quyết liệt. Thì cái đó là mà cái tinh thần hoạt động của ông ấy, một cái sức hoạt động của ông nó ghê gớm, người ta rất là khâm phục và người ta ngưỡng mộ. Tôi thì khi mà ông Trump mới đầu lên tổng thống 2016 thì tôi đã có một cái bài viết là cái tính khí của ông, cái temperament ấy của ông Trump này sẽ là tâm lý học tôi rất hiểu, bởi vì cái tính khí của người choleric là rất là nóng nảy, rất là bộc trực, rất là quyết liệt và người ta nói ông cái người Coolidge này cái người mà ruột để ngoài da nhưng mà tư duy rất năng động và rất quyết đoán, và khi họ đã xác định cái mục đích gì rồi đấy thì họ sẽ dấn thân đến cùng, phải vượt qua tất cả các trở ngại, càng trở ngại thì họ càng hăng máu, càng trở ngại thì họ càng quyết liệt hơn, họ dấn thân hơn để đạt được cái mục đích. Thì tôi thấy cái tính cách Coolidge của ông Trump thể hiện rất là rõ. Và cái mà ông hôm nay nói thế này mai nói thế khác rồi thì là thái độ của nó cục xúc, nó đôi khi nó thô kệch cái này kia, đấy là cái thái độ, cái tính khí của cái người Coolidge mà. Cho nên cách đây 2 tháng ấy gì đấy thì người ta hỏi tôi là ai sẽ trúng, thì tôi nói là ông Trump sẽ trúng thôi. Bởi vì cái người dân Mỹ người ta đã thấy hết tất cả cái xấu xa của ông Trump rồi, cái đối phương nó đã vạch hết cái xấu xa của ông Trump rồi, người ta biết hết ông ấy xấu rồi, nhưng mà người ta thấy ông làm được việc cho Mỹ. Còn ông Biden thì chưa biết ông xấu như thế nào, nay mai dần dần người ta mới biết ông xấu ra sao. Thì quả nhiên tôi dự đoán thế mà đúng.
Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, ông nói tất cả những điều đúng, tôi cũng nghĩ như ông vậy. Chúng tôi bầu có bầu cho ông Trump, chúng tôi không bầu ông là một ông cha nhà thờ. Chúng tôi không bầu ông là một người lãnh đạo tinh thần. Ông có tiền mà, cậu ba có tiền cả hàng tỷ đô la. Cái chuyện ăn chơi là chuyện thường, ăn chơi là chuyện thường. Cái chuyện tính khí của ông Trump như tiến sĩ vừa nói, đó là cái dòng giống của người ta như vậy. Tôi có những cái điều nói xấu về ông Biden tham nhũng, con ông thế này thế kia, tôi nghĩ là tôi chưa chứng minh được cái điều đó. Nhưng tôi chứng minh được cái điều là ông ấy là Đảng Dân Chủ, ông là Phó Tổng thống. Ông ấy bằng lòng lấy tiền thuế của chúng tôi để cổ võ phá thai mà. Có một đời người, con người nào mà ra lệnh cho phép người ta xé một đứa bé trong bụng người đàn bà ra không? Ác! Có đời nào một người nào theo đạo công giáo gốc? Điều đó bên công giáo chúng tôi là bị vạ tuyệt thông. Sao bầu được không? Ở trong
nó bị dân ghê gớm quá. Đảng Dân Chủ nó bị dân rất kinh khủng. Tôi không thể tưởng tượng là các cái nghị sĩ của Dân Chủ phải quỳ xuống trước cái của khi anh.
Ông nói hay đấy.
Trời ơi, quỳ tất cả. Cho nên ông Trump nói là họ Dân Chủ quỳ nhưng mà nước Mỹ không quỳ. Cái gì mà kỳ quặc chứ. Họ bị dân họ lôi kéo một cách nó thô bỉ.
Cái chữ này hay đấy. Thô bỉ. Ông Trump nói là Tôi chỉ quỳ trước mặt đấng tối cao thôi. Tôi chỉ quỳ trước Thiên Chúa là Chúa của tôi. Thiên Chúa là God in God we trust thôi. Ông nói đúng, thô bỉ. Nhưng mà những cái chuyện bên Mỹ này chúng tôi nó thô bỉ như vậy. Nhưng mà nó vẫn được để cho người ta bầu. Chứ không phải là chỉ định. Bên ông ấy, nó có một cái chữ tôi mới đọc được. Tôi không biết là ông có đồng ý với tôi hay không. Trước kia người ta nói là cán bộ tham nhũng thế này thế kia. Nhưng mà bây giờ nghe chứ tham nhũng, đứa nào cũng tham nhũng cả, tay nào nó cũng tham nhũng cả, viên chức nào nó cũng tham nhũng cả. Bây giờ nó đổi ra là cán bộ thiếu ý thức. Thế nào là thiếu ý thức? Học tập Bác và Đảng bao nhiêu năm rồi mà, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh bao nhiêu năm rồi mà, học tập đạo đức của Hồ Chí Minh bao nhiêu năm rồi mà, tại sao vẫn thiếu ý thức là như thế nào? Thế này là thế nào, thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang?
Tất cả cái học bây giờ nó chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi. Tôi tin rằng là họ chả tin gì vào cái chủ nghĩa cộng sản. Chả anh nào bây giờ đảng viên còn đọc Mác Lênin tin. Rồi thì chả anh nào nó tin vào chủ nghĩa cộng sản thế giới đại đồng. Có điều là họ mượn những cái điều đó, mượn chủ nghĩa Mác Lênin tin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội để họ che giấu đi cái bản chất đấy, và họ giữ cho cái đảng được tồn tại, bảo vệ quyền lợi của họ để chính.
Tiến sĩ
cho nên tôi nói là cái mà đảng sợ nhất bây giờ là công khai các sự thật. Cái bây giờ công khai cái khai tài sản thôi, không dám công khai đâu, cái điều đơn giản. hay là có bao nhiêu ủy viên trung ương bây giờ có mua nhà ở Mỹ rồi, có con cái gửi bên đó rồi, có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng nước ngoài, công khai ra xem. Bố bảo không dám công khai.
Bố bảo. Tiền hả? Tôi nói à.
Có cái kê khai tài sản tôi dám đâu.
Tôi thưa với tiến sĩ như thế này này, cái tình anh em của mình tức là tiến sĩ là người bạn vong niên của tôi, lúc nào nó có cái tình quý mến như vậy, nhưng cái tình của đồng chí và của đảng ấy, nó khác nhau thưa tiến sĩ. Mỹ nó có cái hay, tôi vừa mới nói tiến sĩ là chúng tôi bị cái
tình đồng chí của trong đảng ấy nó rất lạ, tức là trong mình phải công nhận là trong cái hoạt động cách mạng những cái ngày đen tối đó, chưa giành được chính quyền đó, thì cái tình đồng chí của họ nó keo sơn lắm, tình đồng chí của những đảng viên nó keo sơn, nó trung thành và nó hy sinh vì nhau một cách kinh khủng. Họ có lý tưởng, họ có kỷ luật, họ có tình cảm thương yêu đồng chí ghê gớm lắm, cho nên là nó mới giành được thắng lợi chứ, vĩ đại đấy chứ. Thế nhưng mà sau khi mà giành được chính quyền thì bắt đầu nó mới nảy ra những cái chuyện tranh giành nhau quyền lợi, và đặc biệt ấy, trong cái đảng nó có một cái mà tôn thờ một cái chủ nghĩa, một cái kỷ luật là phải tuyệt đối trung thành, mà trung thành nó lại trung thành đến cái mức mà nó lại ngu tín đấy. Cho nên bất kỳ ai mà có ý kiến khác, bởi những người có ý kiến khác tức là những người có tư duy, có tri thức, có bản lĩnh, mà dám có ý kiến khác, dám phê phán những cái sai, mà có ý kiến khác là nó diệt hết. Ai trái với cái đa số là nó diệt. Đấy, vì nó độc tôn, độc đảng và cái tư tưởng nó độc nhất. Cho nên là nó diệt rất nhiều. Mà không phải Việt Nam đâu. Ở Nga ngày xưa diệt biết bao nhiêu Bolshevik, diệt hết cái Menshevik. Thế rồi thì ở Trung Quốc mới diệt toàn đồng chí của mình hết. Đấy, cái lúc mà Vạn Lý Trường Chinh thì nó nằm xương gối mật thì thương gắn bó với nhau. Nhưng mà khi có chính quyền rồi mà những ai mà trái một cái là nó diệt hết. Còn ở Việt Nam thì đấy, từ những cái cải cách ruộng đất, thì nhân văn giai phẩm, thì nhóm chống đảng, rồi thì cho đến ông Trần Xuân Bách, ông Trần Độ, rồi đó. Rồi bất kỳ ông giấy dạng đấy. Chứ người nào mà có ý kiến khác, cái nó gọi là tự diễn biến, suy thoái. Và đó là bất hảo. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng ông nói đấy. Đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập xã hội dân sự, những kẻ như thế là bất hảo. Cả thế giới đều bất hảo.
Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, tôi có một người bạn vong niên nữa thân lắm. Chắc là tiến sĩ biết cụ luật sư Trần Lâm, chắc tiến sĩ nghe danh ông ấy. Ngày xưa, một thời, ông ấy là chánh án tòa án tối cao ở thành phố Hà Nội. Tiến sĩ có biết ông qua ông luật sư Trần Lâm không?
Tôi có nghe tiếng rồi, chứ không chưa gặp cụ.
Tôi có một lần, có cả 10 năm nay rồi, tôi mời cụ lên chương trình này. Tôi cũng nói về những cái điều mà tiến sĩ vừa mới nói. Lúc người ta đi kháng chiến, người ta có tình anh em, tình đồng chí lắm. Người ta thương mến nhau lắm. Nhưng mà khi bắt đầu có miếng bánh rồi thì bắt đầu tao miếng, tao to, miếng mày mẹ. Tôi hỏi cụ Trần Lâm là tại sao cụ biết nó như vậy, tại sao bây giờ lại nó như vậy, là như thế này, như thế nào. Ông có nói với tôi là ngày xưa mình đi kháng chiến nó, mình đâu có nghĩ nó như thế này, bây giờ nó ra thế này thì tôi biết nói làm sao với ông đấy, ông Minh. bây giờ nó ra như thế này,
nó vấn đề thế này, tức là nó không có một cái luật pháp mà nó lại dựa trên một cái những cái quy định như là kiểu cái băng đảng đó, giống như băng đảng xã hội đen, không ưa là diệt thôi. Chỉ còn cái mà nó phải dựa trên những cái luật pháp thì mới, luật pháp và cái chuẩn mực ấy, văn minh tiến bộ đấy, thì mới đối xử với nhau trên cơ sở luật pháp được, đúng không? Chứ còn khi mà đã không có dân chủ, không có tôn trọng tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt và cứ phải ngu chung thôi thì như vậy rất là khó. Ai khác một cái là diệt thì như vậy làm sao mà có những người có bản lĩnh, có những cái tư duy mới được, rất là khó. Nên tôi nghĩ rằng cái đó nó tự khi mà nó đã khép kín như thế đấy thì nó sẽ hủy diệt hết những tài năng, những cái tư tưởng mới.
Bao nhiêu người cùng một tuổi với tiến sĩ, bao nhiêu người cùng một tuổi với tôi như Nguyễn Quang A, bao nhiêu người tuổi trẻ đáng tuổi em tôi lên mây này với tôi cũng đều người ta không dùng cả. Thưa tiến sĩ Chu Hảo là một điều. Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh viết một cái bài ca ngợi tình yêu của Kim Chi và Mạc Văn Trang hay lắm. Ba Sàm cũng là một cái điều. Bố Ba Sàm là có công với cách mạng mà phải không? Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh với Tô Lâm này nó là cùng là bạn học với nhau, mà một thằng lên đại tướng, một thằng bị đi tù làm sao? Thằng bị đi tù như ông vừa mới nói.
Nếu mà ta có một cái luật pháp về tự do ngôn luận, dân chủ, tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt, thì làm sao mà Đoan Trang lại phải bị đi tù? Làm sao bao nhiêu người mà cứ vu cho cái tội là tuyên truyền chống phá nhà nước, cái tội rất là vu vơ. thế thì bất kỳ ai cũng có thể bị đi tù. Đúng? Nói cái gì khác là cái thì bỏ nói xấu nhà nước và như thế là tuyên truyền chống phá nhà nước. Thế thì bị đi tù. Thế thì đi tù nhiều lắm. Thì ai bị đi tù? Bởi vì chỉ như hiện nay chỉ một số người viết lên thì người ta biết thôi. Chứ còn bây giờ ngồi đâu cũng thấy người ta chửi nhà nước này, chửi chế độ này. Đấy, anh đi ra ngồi quán bia, quán cà phê, rồi thì anh về chỗ bến xe, chỗ nào cũng thế. Người ta chửi với, kinh khủng lắm. Thế nếu mà cứ chửi như thế gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước thì đi tù hết à? Đấy, cho nên là nó phải có thôi, tiến tới nó phải có cái luật. Nó phải ra cái luật, ví dụ như là luật về biểu tình, luật về tự do báo chí, tự do ngôn luận. Để trong nhà trường, nó cũng phải cho học sinh được tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt. Đấy. Thì nó mới có được những cái tư tưởng mới, và nó mới có cái bản lĩnh của con người khám phá, con người sáng tạo. Chứ còn bây giờ học sinh cứ phải răm rắp nói, viết cái gì mà hơi chạch ra một tí này, cô giáo phạt, cô giáo cho lạc đề, cô giáo cho là phạm. Thế thì chết. Chỉ có ca ngợi đảng, ca ngợi chế độ.
Tôi thưa với tiến sĩ, tất cả những điều ông vừa mới nói nó đều nằm trong hiến pháp Việt Nam năm 1946 và
đấy, 6. Bây giờ rất nhiều người vừa trở lại cái đó thì ông biết là cái năm 1946 cái hiến pháp đó là do những cái luật sư đấy, học ở bên Pháp về, những cái người đó họ có cái tư duy tiếp cận được cái tri thức của nhân loại, những cái tư duy tiến bộ nhất, nên làm cái hiến pháp đó chỉ có mấy người làm trong một tuần thì nó ra được hiến pháp. Và cái chính phủ năm 46 bao nhiêu là trí thức, không phải đảng viên đó. Bao nhiêu bộ trưởng không phải đảng viên đó. Rồi cái quốc hội năm 46 ấy là cái Việt Minh chỉ có khoảng 20% thôi. Thế còn các đảng phái khác, và đặc biệt là cái tự do ứng cử của cá nhân rất là đông. Đấy. Trên cái quốc hội, cái chính phủ năm 46, Hồ Chí Minh năm 46 và quốc hội năm đó là một cái chính phủ và quốc hội tiến bộ, có lẽ là tiến bộ nhất ở châu Á lúc bây giờ đấy. Nhưng bây giờ thì nó so với Nhật, với Hàn Quốc, với Đài Loan thì bây giờ cái dân chủ, cái tự do của mình nó thấp kém như thế nào, nó tụt hậu như thế nào so với năm 46.
Tôi
nói là dân trí bị thấp. Cái năm 46 thấp thế nào mà để do bầu cử được, để ứng cử được. Lạ thế. Làm cho dân tộc thoái hóa, làm cho dân tộc thoái hóa đi à.
Mình đang nói chuyện thật đấy, mình không nói chuyện đùa đâu, mình không có đùa đâu. Tôi có một người bạn, có lẽ tôi sẽ mời ông ta lên mây, con của ông chánh án được 181 ngày, tôi quên mất tên bố, nhưng mà người tiến sĩ con là Vũ Trọng Khải.
À, ông bố là Vũ Trọng Khánh.
Vũ Trọng Khánh, 181 ngày viết viết hiến pháp. Vũ Trọng Khải. Vũ Trọng Khải bằng tuổi tôi.
Đấy, ông kia là tham gia hiến pháp.
À.
Ông là bộ tư pháp đầu tiên đấy. Thế nhưng mà vì chính vì sau này ông ấy góp ý với đảng về vấn đề là tư pháp phải độc lập. À, tư pháp về đảng chỉ đạo hết thì hỏng. Tư pháp phải độc lập. Chính vì thế mà sau ông bị loại ra.
Đi bán khoai, đi bán khoai ngoài đường, đi bán khoai ngoài đường. Tiến sĩ biết, tiến sĩ biết ông
ấy thuộc, đấy, ông ấy thuộc vừa lại gọi là khai quốc công thần đấy. Thế nhưng mà cuối cùng chỉ vì đòi đấu tranh là tư pháp phải độc lập, luật sư phải là độc lập. Mà chính ông ấy đề ra phải có cái nghề luật sư, và bây giờ người ta kỷ niệm cái ngày luật sư, chính là cái ngày ông ấy trình cái những nghị định gì lên cho cái văn bản gì lên cho Chủ tịch Hồ Chí Minh ký đấy, nên người ta kỷ niệm ngày 10 tháng 10 là ngày luật sư, chính là cái ngày mà ông Vũ Trọng Khánh ông trình đi văn bản lên để cho Chủ tịch nước ký cái ngày đó là kỷ niệm. Thế nhưng bây giờ người ta không nhắc cái tầm ấy, chỉ vì ông ấy là đòi phải là tư pháp độc lập. Tiến bộ như thế, cái tư tưởng tiến bộ như thế thì bị vùi dập. Những con người tiến bộ như thế thì bị vùi dập. Thế thì làm sao mà cái xã hội văn minh được?
Tiến sĩ biết ông luật sư Nguyễn Mạnh Tường.
Đấy, ông Nguyễn Mạnh Tường, tôi biết ông ấy mà. Ông bị vùi dập ghê gớm.
Vũ Trọng Khánh bán khoai ngoài đường.
Đó.
Nguyễn Mạnh Tường nó đi vợ tôi, con cho tới chết.
Tôi vẫn gặp anh Vũ Trọng Khải. Anh Vũ Trọng Khải, anh như có tặng tôi quyển sách, nói về.
Mới viết cho bố. Mới viết cho bố.
Mình nói về Vũ Trọng Khải.
Ông có cái tên tôi nghe tôi cũng vui lắm, người thứ hai tôi đọc được. Cái email của ông ấy là khải.hèn đại nhân. Hèn đại nhân. Một người bạn nữa rất là thân mến với chương trình này.
Tôi thỉnh thoảng có gặp anh Vũ Trọng Khải.
Tôi sẽ mời ông lên mây. Ông bảo với tôi là tôi đang bận ra mắt sách cho bố tôi cái câu lạc bộ gì, cái anh gì tôi quên mất tên rồi, câu lạc bộ gì không biết, là tiến sĩ đã đến đó ra, hay ra mắt sách ở dưới chỗ Phú Nhuận gì đó. Anh ấy trước tôi tự nhiên tôi quên mất rồi.
Câu lạc bộ Lên Hiếu Đằng á. Câu lạc bộ Lên Hiếu Đằng á.
Không ạ. Anh ta không phải là cái anh ta có một cái căn nhà, căn hộ anh ta mở làm một cái thư viện gì này. Anh ta là trước là trong đảng viên. Anh ta bỏ đảng anh đi ra và anh ta mở cái thư viện đó. Hay có ra mắt sách ở đó lắm. Bây giờ tự nhiên tôi không nhớ là cái câu là không phải là câu lạc bộ đâu. Đó là một cái thư viện ở dưới Phú Nhuận. Tôi sẽ về, tôi sẽ truy tập và tôi gửi email cho tiến sĩ. Những người như ông nói cũng có một lúc nào người ta tỉnh thức vậy. Những người bạn của tôi, nhiều người đã đi ra lắm, nhưng mà khi còn sống chả sợ gì cả. Tiến sĩ có đọc cuốn Thằng Hèn của nhạc sĩ Tô Hải chưa? Có đọc không?
Thằng đấy hèn. Thì cả một cái thế hệ, tôi tin rằng tất cả cái người trí thức mà đã tham gia vào cái cuộc kháng chiến và vào đi theo kênh Việt Minh năm 45-46 đó, như Phạm Toàn thế, đi bộ đội từ năm 46 mà, thì cái thế hệ đấy là một cái thế hệ rất là đặc biệt, cái thế hệ rất tài năng. Họ được giáo dục cả, tiếp thu cả cái nền văn hóa phương Đông và tiếp cận với cái văn hóa phương Tây. Cho nên là cái họ rất sâu sắc. Và cái lòng yêu nước của họ ghê gớm, trên họ mới đi sau kháng chiến đấy. Nhưng mà tất cả những người ấy sau này tôi gặp thì họ đều cảm thấy sám hối. Bởi vì họ thấy tiếc mình đã phí đi cả cái tuổi thanh xuân của mình và có nhiều người đã mắc những sai lầm và sau này họ đều sám hối cả đấy. Thí dụ như là ông viết thêm một nhật ký của một hồi ký của một thằng hèn đấy, rồi thì ông Nguyễn Khải, tôi đi tìm cái tôi đã mất, cả Nguyễn Đình Thi cũng vậy, Tô Hoài, rồi cả cái người như anh Việt Phương cũng viết lại, tức là họ thấy hối tiếc,
Thưa tiến sĩ, không phải ai cũng làm được điều vĩ đại, tiến sĩ. Nhưng ai cũng có thể làm được những điều nhỏ với một tình yêu vĩ đại như ông. Đối với tôi, ông làm việc nhỏ. Ông yêu một người bạn đời của ông. Ông yêu tình yêu của ông. Ông yêu những cái ngày ông còn đi dạy học. Ông yêu những cái điều mà ông mất. Nhưng mà đêm qua tôi đọc một cái bài thơ Bùi Giáng, tôi xin lặp lại một vài câu để ông nhớ là: đừng tưởng cứ núi là cao, cứ sông là chảy, cứ ao là tù. Đừng tưởng không nói là câm, không nghe là điếc, không trông là mù. Đừng tưởng cứ thấp là khinh, cứ mạnh là thắng, cứ mềm là thua. Đừng tưởng vua là anh minh, đừng tưởng đảng là anh minh. Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than. Ôi đời nhân nghĩa làm đầu, thủy chung sau trước, tình sâu nghĩa bền. Đối với ông, tôi chúc mừng ông và chị Kim Chí. Thủy chung trao trước tình sâu nghĩa bền với nhau. Một cuộc sống hai người 80 mấy tuổi nhưng đúng, giống như cụ Hà Thượng Nhân, bạn của Vong Liên của tôi. Khi nào trái tim còn lúc lắc, mình còn yêu khi nào? Khi nào Mạc Văn Trang trái tim còn lúc lắc còn yêu Nguyễn Thị Kim Trung? Tôi chúc lành cho anh chị được xin phép gọi anh chị được mãi mãi trăm năm bền với nhau.
Cảm ơn anh.
Tôi cảm ơn
Mạc Văn Kim Chi. Cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, tôi cảm ơn tiến sĩ và bà.
Hy vọng là cái COVID-19 này, cái dịch này nó qua đi thì sẽ có dịp sang Mỹ chơi gặp nhau.
Ông sang Mỹ.
Hôm nay là con tôi ở Ba Lan, nó cũng gửi giấy mời rồi đấy, nhưng mà không đi được. Rất là tiếc. Cũng định đi châu Âu một chuyến chơi thăm bạn bè ở Ba Lan, ở Pháp, ở Đức, ở Áo, vân vân, nhiều lắm.
Ông sang Mỹ đi. Ông và bà sang Mỹ đi. Về thăm xứ Dallas, Texas của tôi đi.
Con gái Nguyễn Mai Phương á, ở bên Mỹ mà. Nó cũng gửi
tôi biết.
Mời. Nếu mà không có COVID-19 thì cứ bà Chi đã đi rồi.
Tôi với chị Kim Chi chưa có cái duyên khởi với nhau, gần nhau lắm, Houston với Dallas gần lắm mà, rồi không gặp được nhau. Nhưng mà thôi, tôi cảm ơn tiến sĩ và bà đã vui vẻ khuyến khích Mạc Văn Trang lên mây, nói chuyện rất tâm tình quý mến. Cầu mong mọi hạnh phúc và sức khỏe, chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình khác. Thưa tiến sĩ Mạc Văn Trang, chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương.
Xin chào
tiến sĩ. Không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình VSBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, Người Lính Già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Duynh và tất cả những người thân mến đã mang chương trình này đi toàn cầu. Xin nhắc lại một lần nữa, ngày hôm nay lúc 10 giờ tại Chùa Đạo Quang có một cuộc diễn hành để support cho Tổng thống Donald Trump. Và tại trụ sở cộng đồng người Việt Nam tại Garland có phương tiện để đưa tất cả các quý vị đưa đi bầu. Hãy đi bầu đúng cử xứng. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Mạc Văn Trang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Mạc Văn Trang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Chưa quên vòn trời, anh ra đi mang theo tình người.
Kính thưa quý vị, ngay